tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng 2022 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại Hà Nội để các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị vũ khí kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam. Trong số khoảng 29 quốc gia tham dự có Mỹ, Ả Rập Xê Út, Pháp, Đức và đặc biệt là Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung này khó được bảo đảm trong tương lai do Nga đã sử dụng số vũ khí khổng lồ trên chiến trường Ukraine từ 9 tháng qua. Theo thống kê của trang ORIX, chuyên theo dõi thiệt hại quân sự trên chiến trường Ukraine, thì tính đến ngày 6 tháng 10, Nga đã mất khoảng 50% số xe tăng tác chiến, 40% số xe bọc thép, 1/10 đội bay, hạm đội và hệ thống tên lửa. Có thể thấy, ưu tiên trước mắt của Moscow sẽ là bổ sung khí tài cho quân đội. Ngoài ra, khả năng sản xuất sẽ không được bảo đảm do Nga bị phương Tây cấm vận, trong khi nhiều linh kiện điện tử lại chủ yếu nhập từ phương Tây. Trả lời RFI tiếng Việt, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, trực thuộc trường Đại học New South Wales ở Úc, giải thích thêm về hợp tác quân sự Việt-Nga, cũng như việc điều chỉnh chính sách nhập khẩu vũ khí của Hà Nội. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương, hiện tại Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn của Nga với khoảng 75% được nhập từ Nga. Thì xin anh cho biết cụ thể là Việt Nam nhập những loại thiết bị quân sự nào?
Thứ nhất là do vấn đề lịch sử và thứ hai là do một số vấn đề mang tính kỹ chiến thuật. Cho nên là hầu như tất cả các loại vũ khí từ lớn tới nhỏ của Việt Nam hiện nay đều là nhập từ Nga và một số cái nước Đông Âu cũ cùng hệ với Liên Xô. Ví dụ như toàn bộ các loại máy bay ở trong không quân Việt Nam đều là các dòng máy bay của Nga. Các tàu chiến của Hải quân Việt Nam từ tàu nhỏ cho tới tàu lớn và nói là 95% đều là thứ nhất là có nguồn gốc từ Liên Xô cũ và thứ hai là cũng là các sản phẩm của các ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Về mặt bộ binh cũng tương tự như là các binh chủng khác. Các loại vũ khí khí tài từ xe tăng, xe bọc thép cho tới các loại vũ khí cá nhân ví dụ như là súng chẳng hạn đều có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc mua từ Nga. Kể từ năm 2019 thì Việt Nam có kế hoạch gọi là hiện đại hóa ngay lập tức một số quân binh chủng. Trong thời điểm đó, cái tư duy hiện đại hóa quân đội, vũ khí của Việt Nam thì cũng đặt trên cái nền tảng rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng các loại vũ khí nhập khẩu từ Liên bang Nga. Nó tóm lại rằng hiện nay việc phụ thuộc về mặt vũ khí khí tài và đặc biệt ảnh hưởng tới quá trình hiện đại hóa của tất cả binh chủng của quân đội Việt Nam hiện nay đều đặt trong một cái giả định rằng vũ khí của Nga sẽ là một nền tảng quan trọng cho cái quá trình hiện đại hóa đó.
Chiến tranh Ukraine đã buộc Nga huy động nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự ra chiến trường và chịu khá nhiều tổn thất. Thì việc này sẽ ảnh hưởng đến nguồn xuất khẩu vũ khí của Nga cho các đối tác nước ngoài hay không? Và tác động như thế nào đến Việt Nam?
Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp vũ khí của Nga đối với các nước nước ngoài. Nó ảnh hưởng thế nào? Thứ nhất á, là các đối tác nước ngoài họ sẽ nhìn vào tình hình trên chiến trường và họ sẽ đánh giá cái khả năng của vũ khí Nga. Và trên thực tế thì một số loại vũ khí của Nga đã không thể hiện được cái tiềm năng như là Nga đã quảng cáo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cuộc chiến của Nga-Ukraine đã khiến cho Nga tốn rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực về mặt quân sự. Gần đây, nhìn trên những diễn biến trên chiến trường, người ta thấy rằng là các loại vũ khí khí tài của Nga tiêu hao trong cái cuộc chiến này kể từ tháng 2 cho tới bây giờ tiêu hao rất là lớn. Và thậm chí rằng Nga đã phải triển khai một số loại vũ khí mà họ đã niêm cất từ rất lâu. Thì đó chứng tỏ rằng là tốc độ sản xuất vũ khí hiện tại của Nga nó không theo kịp với mức độ tiêu hao vũ khí trên chiến trường. Thì điều này nó cũng gây ảnh hưởng tới cái khả năng mà công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra thêm các vũ khí mới có thể đáp ứng được các hợp đồng vũ khí đối với các đối tác nước ngoài. Cái yếu tố thứ ba là sau cuộc chiến này thì rõ ràng là ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói riêng và nền kinh tế Nga nói chung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái gọi là các lệnh cấm vận của phương Tây và rất nhiều lệnh cấm vận của phương Tây nhắm vào chuỗi cung ứng nguyên nhiên liệu và đặc biệt là công nghệ cho ngành quốc phòng Nga. Bởi vì nói gì thì nói, ngành công nghiệp quốc phòng Nga phụ thuộc vào công nghệ phương Tây một phần rất lớn. Họ không hoàn toàn tự chủ được 100% công nghệ mà phải nhập khẩu một số cái linh kiện đặc biệt mang tính chất công nghệ cao từ các nước phương Tây. Thế cho nên là việc mà các nước phương Tây cấm vận khiến cho cái năng lực sản xuất cũng như năng lực đổi mới sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga giảm xuống và đặc biệt tác động một cách tiêu cực tới việc phát triển các loại vũ khí mới để đáp ứng nhu cầu thị trường vũ khí quốc tế và nó ảnh hưởng tới những cái đơn hàng mà Nga đã có đối với các đối tác nước ngoài. Thì đó chính là ba cái tác động mà đây là tác động khá là tiêu cực tới cái viễn cảnh xuất khẩu vũ khí của Nga và tới năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện tại.
Anh vừa nêu đến những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành sản xuất vũ khí của Nga. Thế còn về phía Việt Nam thì cứ liệu tiếp tục mà mua vũ khí của Nga cũng như là các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và huấn luyện thì có gây ảnh hưởng cho Việt Nam hay không?
Điều này gây ảnh hưởng rất là lớn. Nó tạo ra một cái có thể tạm gọi là cú sốc cho giới lãnh đạo quân sự Việt Nam, bởi vì rõ ràng là với tình hình Biển Đông hiện tại, với nhu cầu hiện đại hóa rất lớn, đặc biệt là đối với các binh chủng, các quân chủng như là hải quân và không quân, thì vì quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất cho mình là Nga gặp cái vấn đề ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tốc độ hiện đại hóa quân đội Việt Nam hiện nay, đặt trong bối cảnh đối thủ lớn nhất của Việt Nam hiện tại là Trung Quốc có một cái bước hiện đại hóa cực kỳ nhanh. Nó khiến cho cán cân lực lượng của Việt Nam ở Biển Đông ngày càng bị kéo giãn ra khi mà so với Trung Quốc. Và mặc dù từ kỳ đại hội đảng năm 2016 á, thì Việt Nam đã có một số cái biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Thế nhưng rõ ràng là vì cái nguồn cung vũ khí quan trọng nhất từ nước ngoài là từ Nga bị ảnh hưởng nặng nề như vậy, khiến cho một số cái kế hoạch, đặc biệt là trong hiện đại hóa quân đội, hơi bị đảo lộn một chút, nó hơi bị chậm trễ một chút so với kế hoạch.
Vừa rồi anh có nêu chính sách là ngoại giao quốc phòng của Việt Nam, thế thì để giảm phụ thuộc vào Nga thì Việt Nam đi theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, thì Việt Nam hiện đang hướng đến những nhà sản xuất nào ạ?
Bắt đầu từ năm 2016 và có thể là sớm hơn á, thì đối với vấn đề hiện đại hóa và vấn đề mua sắm vũ khí trang bị thì Việt Nam làm đồng thời ba cách tiếp cận. Cái thứ nhất á, là Việt Nam cố gắng tăng hạn sử dụng các loại vũ khí cũ, điển hình như là đề án hiện đại hóa xe tăng T-54, T-55 mà Việt Nam hợp tác với Israel chẳng hạn. Cách thứ hai là Việt Nam cố gắng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Việt Nam có cả chiến lược, có cả chính sách đầu tư vào một số trung tâm phát triển quốc phòng mạnh, ví dụ như Viettel chẳng hạn, để chế tạo ra một số các loại vũ khí khí tài mà 100% là made in Việt Nam. Cái thứ ba thì vẫn là cách truyền thống, là Việt Nam mua sắm vũ khí của các đối tác nước ngoài, như trao đổi từ đầu là 75% là từ Nga. Bây giờ với cái cách tiếp cận thứ ba là cái nguồn mua sắm vũ khí từ Nga nó bị giảm đi, thì Việt Nam hiện tại đang cố gắng tập trung vào hai cách tiếp cận đầu. Và trong cái trường hợp mua sắm vũ khí từ nước ngoài á, thì từ 5 năm trở lại đây thì Việt Nam bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt là tập trung vào hai đối tác truyền thống, thứ nhất là Israel và thứ hai là Ấn Độ. Đối với Israel á, hiện tại ngoài quá trình nâng cấp một số loại vũ khí cũ mà cũng nhờ cái công nghệ của Israel ra, thì Việt Nam còn mua sắm các loại vũ khí cho không quân, ví dụ như là các loại tên lửa không đối không, các loại tên lửa không đối đất, và nhờ công nghệ Israel trong quá trình hiện đại hóa một số cái thiết bị trong các loại vũ khí hải quân. Đối với Ấn Độ á, thì Việt Nam tập trung vào mảng an ninh hàng hải và huấn luyện. Vì cách đây cũng 5 năm, 6 năm thì có thông tin là Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc huấn luyện cho một số phi công máy bay chiến đấu và đặc biệt là huấn luyện nhân lực cho cái hạm đội tàu ngầm của Việt Nam. Thì đó sẽ là hai cái đối tác lớn truyền thống. Tại sao là Israel và tại sao là Ấn Độ? Vì hai quốc gia này cũng là hai quốc gia đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo các loại vũ khí, trong đó tích hợp công nghệ của cả Liên Xô, cả Nga và phương Tây. Cho nên là hai đối tác đó cũng là hai đối tác đó quan trọng giúp cho Việt Nam có cái khả năng mà tích hợp các loại vũ khí đa hệ đa nhiệm như vậy. Đó cũng là một lý do khiến cho Israel và Ấn Độ là hai cái đối tác đang nổi lên như vậy. Một đối tác tiềm năng nữa trong tương lai chính là một số các quốc gia Đông Bắc Á, ví dụ như Nhật Bản và đặc biệt là Hàn Quốc. Vì trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây thì công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã trở thành một cái nền công nghiệp quốc phòng rất là lớn. Đặc biệt là Hàn Quốc có một cái mối quan hệ rất là tốt với Việt Nam. Vì năm sau là Việt Hàn nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là mua sắm vũ khí chế tài đối với Hàn Quốc có thể được mở rộng hơn, một năm nâng cấp hơn. Đó là ba cái đối tác gọi là tiềm năng và rất tiềm năng trong tương lai giúp Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn cung vũ khí của mình ra khỏi cái đối tác truyền thống là Nga hiện nay.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
Dạ, xin cảm ơn chương trình.